không cần ai che chở mình hết trơn.
À.
Giống như mình nói rằng phải nhờ Phật, phải nhờ chư thiên, phải nhờ người này che chở. Không có ai che chở mình được. Nếu mình nhờ vật chất nhà che chở không được, mình nhờ xe cộ xe chở che chở không được. Không có chiếc xe nào trong đời này mà có thể chịu nổi được mà va chạm mà đụng hết. Phi thiền đó là cái bằng đó cũng tan nát. Mà các vị thấy rằng tất cả cái gì hữu hình tức là hữu hoại, thì cái nhà của mình nó kiên cố cỡ nào rồi á, động đất hoặc là nước trôi hoặc nhà cháy rồi nó cũng ra tro. Thành ra chỉ có cái mà mình gọi là cái tâm đức của mình á, mình mới có thể trong cái nhân quả mình mới có thể nghĩa là hóa giải được cái bình an của mình, thì mình không cần cầu nguyện mà mình đạt được điều đó. Đức Phật ngài thí dụ ngài kể một câu chuyện, ngài nói trong pháp cú á, mà gọi là phẩm song yếu, tức là phẩm nói về tâm á. Thì các vị biết là bữa nọ Đức Phật đang thuyết pháp và đến một cái thành đó, tức là của vua, nghĩa là cái bằng Ba Tư Nặc á. Vua Ba Tư Nặc rất là kính đạo, sùng đạo lắm, cho nên gặp Đức Phật là quỳ xuống, xong rồi cái là ôm chân ngài, xong rồi bắt đầu nghĩa là hôn chân ngài, rửa chân ngài, cúng dường. Đức Phật mới ngồi hoan hỷ thuyết pháp cho vua. Thì bây giờ có hai người trưởng giả cùng đi đến, thấy Đức Phật làm vậy, thì một người nói: trời ơi, vua Ba Tư Nặc đúng là người nghĩa là có trí, biết được Đức Phật là đấng đại giác mà biết cung kính cúng dường như vậy. Cho nên Đức Vua là gì? Đức Vua, Đức Phật giống như một Đức Vua, còn những đệ tử ngài là những người tôi trung thần, và Đức Phật đem giáo lý của Đức Phật ban rải khắp nơi, mọi người đều hưởng chung. Hạnh phúc quá mà Đức Phật làm như vậy, mà vua Ba Tư Nặc thật là người có trí, là người hạnh phúc trong đời này. Cho nên ông tán thán tâm ông rất an vui. Còn một ông bạn của ông cũng thấy vậy, mà các vị biết ông này nghĩ sao? Ông nói đúng là vua Tư Nặc là cái đồ ngu. Mình làm vua rồi mất gì phải ôm chân ông Phật nữa. Thế chưa? Rồi mình làm vua rồi tại sao phải cung kính lễ ông Phật? Ông Phật là gì? Ông Phật như ông bò thế gì? Bởi vì đệ tử ông giống như là đàn bò vậy, đi đâu ông dẫn vòng 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 này nè. Hai người vậy thôi mà có hai ý nghĩ vậy. Xong rồi cả hai người đi ra ngoài. Đi ra ngoài tối về ngủ một cửa thành. Xong rồi cái do đó hai người không biết làm gì, rủ nhau đi uống rượu. Uống rượu thì cái người đó mà nghĩa là có cái tâm tưởng tốt đẹp về Đức Vua Ba Tư Nặc và kính trọng Đức Phật á, thì có được chư thiên, có được tứ thiên vương hộ vệ. Cho nên uống một chút xíu, còn ông kia coi như là ổng nghĩa là xả láng luôn, coi như ổng nhậu nghĩa là từ 3 sĩ đế tới 4 sĩ đế luôn. Bắt đầu ổng uống xỉn rồi là cái một con người ổng nó nóng nảy giống như lửa địa ngục vậy. Ổng mới khó chịu, ổng bước ra ngoài, ổng đi ra ngoài. Thì khi mà ổng đi ra ngoài đứng ngoài đường á, cho nên bằng đêm á, một chiếc xe ổng trúng gió, ổng nằm xuống đó. Đó, ổng mơ mơ màng màng nằm trên đường á, cho nên nửa đêm xe nó chạy ngang nó cán ổng chết. Khi nó cán ổng chết á thì bây giờ á, vị ông bạn này thì đâu có biết tại sao ổng chết, cho nên đi tìm ra thấy ông này ổng nằm ngoài đường chết. Mới sợ hãi, bây giờ hai người rủ nhau đi buôn, bây giờ tiền bạc á thì mình còn giữ. Ông này ổng chết gì, nếu mà mình trở về xứ người ta cáo gian là mình giết ổng. Mà ổng sợ quá, ổng mới bỏ xứ luôn, ổng đi qua xứ khác. Thì khi mà ổng đi qua xứ khác kế bên cạnh của vua Ba Tư Nặc á, thì lúc đó vua bên đó mới băng hà. Mà trong truyền thuyết vua để lại là có một con ngựa, nếu con ngựa đó mà nó gặp cái người nào có đức nó quỳ xuống thì người đó được làm vua. Và người ta báo cho biết rằng sẽ có một người được làm vua thay cho vị vua này, mà người này rất là tầm thường, rất là bần hàn, chứ cũng không có gì là sang trọng cả. Thì trong lúc người ta đang giống như mình gọi là đi tìm gì các vị không, ở bên Tây Tạng nó có cái tục lệ gì, đi tìm mà một cái vị lạc ma tái sinh vậy. Tức là người ta thấy hướng nào mà có một cái vị nào mà cái bằng có được đủ khả năng, có thử bao nhiêu điều mà đều có thể đón nhận được, thì người ta biết đó là đạt ma. Và vừa rồi chúng ta có đạt ma thứ 14 á, tức là đại la lạt ma đó. Thì cái xứ này nó cũng có cái tục lệ của Ấn Độ, nó có vậy. Cho nên khi người ta mới bước ra thì con ngựa nó gặp công thương gia này, nó quỳ xuống. Mà người thấy, có người thấy xung quanh ông có những cái hình ảnh giống như những cái vị quân vương vậy, cho nên tâu lên làm vua. Sao ông mới làm thương gia rồi ông khổ sở, ông trốn qua bên đây tự ông làm vua. Thì ông ngồi làm vua xong ông mới suy nghĩ, ông nói như vậy là tại sao mình được làm vua? Có lẽ là do công đức mình kính trọng Phật, mình tôn trọng Phật, mình có niềm tin đến Đức Phật và mình kính trọng những người tôn theo, tin tưởng theo Đức Phật, cho nên có lẽ vậy. Ông mới thỉnh làm một cái lễ trai tăng, ông mong cầu, ông thỉnh Đức Phật, thì bây giờ Đức Phật mới nhận lời cùng chư đi theo đến thọ lễ trai tăng. Thì khi mà thọ lễ trai tăng rồi thì Đức Phật mới, ông hỏi rằng tại sao ông được làm vua, thì Đức Phật mới nói rằng do công đức tính thành như Tam Bảo và niềm tin mà trở thành bất động với cảnh đó, mà ngay trong hiện tại ngươi được làm vua. Nói vậy rồi bạn con đi đâu? Bởi vì bạn con tức là cái người mà nghĩa là đã nghĩa là khinh khi ngô Tam Bảo mà con không biết, y không có nói ra, mà y cho rằng Như Lai là con bò, đệ tử của Như Lai là đàn bò, và Như Lai dẫn đàn bò đi khắp cả thôn làng. Cho nên ngay lúc đó y đã bị xe bò cán chết, và thần thức hiện tại ở trong cảnh giới địa ngục của khổ đau. Rồi Đức Phật mới nói là bài kệ, ngài nói rằng Tâm là gốc của muôn pháp. Tâm đứng đầu, nghĩa là sanh sai sử, nó sai sử mình, cái tâm của mình vậy. Cho nên nếu trong tâm mà khởi niệm ác, nói ác và làm ác thì tội khổ sẽ theo ta như xe theo con vật. Chiếc xe nó đi theo con vật, con vật đi trước thì xe đi theo sao? Và cũng chính tâm này, đó là nguồn gốc của muôn pháp, tâm đứng đầu sai sử. Nhưng mà nếu trong tâm khởi niệm thiện, nói thiện và làm thiện thì phước lạc sẽ theo tha như bóng đeo theo hình. Đó là hình ảnh của con, tức là ông vua bây giờ. Còn cái người kia là con vật theo xe, sao theo xe là cái người bạn của con. Rồi các vị thấy không? Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng có những cái chúng ta đặt một cái trọng tâm, một cái niềm tin rất mạnh, và chúng ta tu học thì chúng ta cũng hiểu rằng mọi pháp mà Đức Phật quy tụ về thì như các vị thường thuộc một câu, ngay cả trước khi mình ăn cơm mình đọc cái gì: các việc ác chớ làm, các việc lành chớ bỏ, và tự tịnh thanh tịnh ý của mình, hay là từ bi tới độ chúng sanh, tức là làm cho cái ý, cái tâm của mình được thanh tịnh. Đó là một trong những công phu mà để chúng ta buông bỏ được những cái bám chiếu, tức là những cái tham chấp của con đường tự ngã chúng ta. Khi nào mà cái bám chiếu, cái tham chấp, mà cái ái luyến này đó mà nó không còn nữa đó, thì con đường về tịnh độ của chúng ta nó chắc chắn nó đến gần. Thì đó là một sự thật. Bởi vì các vị thấy không, chưa làm tịnh độ, chưa về tịnh độ, mà ngay trong đời này mà nếu các vị mà đủ sức làm được vậy á, thì các vị làm vua đó. Cho nên bây giờ nhiều khi mình không thấy, chứ có nhiều người trong đời này họ cũng hưởng phước vậy đó. Họ hưởng phước có những cái nghĩa là rất là đặc biệt, mới thấy họ không có ra gì, nhưng mà chỉ cần thay đổi một cái họ trở thành một cái người giàu sang đó. Và có những người nổi tiếng ở trong cái thế giới của khoa học bây giờ, các vị biết ngày xưa có nhiều ông như là cái ông mà sáng chế ra, ông Einstein sáng chế ra đèn này kia, hồi xưa ông đi học là ông bị đuổi ra khỏi trường, ông bị cô giáo phê, trong lời phê của ông là đứa học trò cái là ngang bướng nghịch ngợm, nhưng mà cuối cùng trở thành là gì, là nhà vật lý học nổi tiếng đó. Nếu mà mình chuyển được tâm, mình đủ phước báo thì mình có thể trở thành những con người như vậy. Trong đời này cũng như vậy, ngày xưa mình nghe câu chuyện của Ấn Độ, mình tưởng đâu là những câu chuyện đó nó có vẻ là gì, là huyền thoại, nhưng mà thật ra thế giới ngày xưa nó có những chuyện này. Thế giới bây giờ thì mình lại tin tưởng bây giờ, mình ở trong hôm nay thì mình thấy hôm nay, mà các vị biết là chúng ta đã bước qua những cái bước rất là lớn. Ngay cả bây giờ chúng ta có phước báo, chúng ta mới tồn tại.